Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 126. Thực ra tổ tiên có từng dạy chúng ta, tu dưỡng quan trọng nhất đó là nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người. Bạn phải bao dung họ, không nên khiến họ khó chịu. Người ta muốn thể diện, chúng ta phải giữ thể diện cho họ. Chúng ta muốn thành tựu đạo đức, chúng ta không cần thể diện, đó là nghiêm khắc với chính mình. Hơn nữa, tại vì sao lại nhấn mạnh điểm này? Bởi vì con người nếu nghiêm khắc với chính mình thì sẽ không lười biếng. Đối với người khác khoan dung thì sẽ khiến người khác cảm thấy học cái này cũng tốt, không có áp lực. Nếu như chúng ta học xong chính mình không làm được, lại bắt đầu dùng kinh điển nói với người thân, bạn bè xung quanh mình: bạn chưa làm được cái này, bạn chưa làm được cái kia, họ nhìn thấy bạn sẽ có áp lực và khẩn trương. Người ta sẽ cảm thấy học văn hóa truyền thống thật mệt mỏi, không học nữa. Họ không học là bởi vì chúng ta quá hà khắc, tạo thành tâm lý phản kháng của họ. Cho nên bạn làm giáo viên vừa quay về là bắt học sinh làm, làm lãnh đạo quay về là bắt nhân viên làm, làm cha mẹ quay về bắt con cái làm trước. Chính mình không làm, nhất định không có cách nào để người khác tiếp nhận. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói: chánh kỷ hóa nhân. Đây là biết thứ tự trước sau khi hành đạo, không thể điên đảo được. Đạo gia nói chánh kỷ hóa nhân, Nho gia nói chánh kỷ nhi bất cầu ư nhân. Bất cầu tức là không nên hà khắc yêu cầu người khác. Nhà Phật nói vì người diễn thuyết. Bạn làm tốt chính mình trước, thực hành được rồi. Thực ra làm tốt chính là hoằng dương văn hóa truyền thống cho mọi người, người ta sẽ đồng tình. Hơn nữa, bạn làm được thì người ta sẽ tin tưởng bạn, họ sẽ đến thỉnh giáo với bạn. Cho nên Nho Thích Đạo đều là dạy chúng ta nghiêm khắc với chính mình, phải làm tốt chính mình trước, không nên đi yêu cầu người khác. Hơn nữa, người ta có sai lầm, không những không đi tuyên truyền khắp nơi, mà còn phải giữ thể diện cho họ. Từ Văn Trinh là danh thần thời nhà Minh. Trong những câu chuyện này, mọi người cảm nhận một chút về tâm cảnh của người xưa, thần giao cách cảm với người xưa. Từ Văn Trinh có một hôm mời khách, ông có một cái ly vàng khá là quý giá. Ông mời khách ăn cơm và uống rượu. Có một người khách động lòng tham, liền đem cái ly vàng này của ông cất trong mũ mà mang về, sinh ra cái tâm trộm cắp như vậy, không nhịn được đã giấu cái ly đi. Bởi vì lúc uống rượu bị Từ Văn Trinh nhìn thấy. Lúc yến tiệc sắp kết thúc, người hầu trong nhà ông muốn đi để kiểm tra lại bộ đồ ăn, muốn thu lại, thì ở đó đi tìm cái ly vàng. Từ Văn Trinh thấy họ đang tìm thì nói: ta đã cất vào rồi, không để cho người hầu của mình tiếp tục đi tìm cái ly nữa, ta đã cất rồi. Người ăn trộm ly bởi vì uống hơi quá chén, đi bất cẩn thì bị té, mũ cũng rớt ra, cái ly cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Ông sợ người ta nhìn thấy, Từ Văn Trinh tự mình cầm cái ly nhét vào ống tay áo của người đó. Không nhẫn tâm để cho người đó mất mặt. Cái tâm như vậy thật đáng quý. Hậu đạo như vậy. Xin hỏi mọi người, người động lòng tham này, sau khi trở về nhà liền nghĩ, để ở trong mũ, vì sao lại thành là trong tay áo? Có thể là từ từ hiểu rõ mọi chuyện sẽ sanh tâm hổ thẹn. Người của thời đại này, bạn thật sự muốn họ cảm động mà sanh tâm hổ thẹn, bạn không làm được đến mức như vậy thì rất khó. Hơn nữa ngạo mạn của chính bản thân chúng ta còn chưa loại trừ, lại thích làm thầy người khác, ngược lại còn bị phản tác dụng. Quảng Ninh cũng là một trong những danh thần. Khi đó ông quản lý một địa phương, lão ba tánh đều rất thích tranh đoạt, đi gánh nước thì cũng không chịu xếp hàng, ở đó mà tranh cãi lẫn nhau. Kết quả là ông mua rất nhiều thùng nước, vào lúc trời chưa sáng thì sai bảo thuộc hạ đi đến múc nước lên để sẵn. Đợi khi bá tánh đi tới tranh đoạt thì thấy đã có rất nhiều thùng nước được múc sẵn ở đó, không cần tranh nữa. Hơn nữa đây là quan phụ mẫu dặn dò xuống. Một lần hai lần, lão ba tánh sau khi nhìn thấy thì cảm thấy ngại, không còn tranh giành nữa. Đây cũng kể đến nhà Phương Đán. Có một lần người đến xe ngựa cho ông phải đi rồi, đến tìm ông cáo biệt. Người đó nói: thưa đại nhân, tiểu nhân phải đi đây, bởi vì tiểu nhân đã đánh xe ngựa đủ 5 năm rồi. Bởi vì ông là quan chức cấp cao, chắc là sẽ có cơ quan sắp xếp người cho ông. 5 năm rồi tôi phải rời đi. Vương Đáng nói: ta không biết ngươi. Gật gật đầu, người đó liền rời đi. Người đó vừa rời đi thì ông gọi người đó quay lại: quay lại đây, ta đã biết ngươi rồi. Bởi vì ngươi đánh xe ngựa cho ta đều là quay lưng lại với ta, nên ta không nhận ra khuôn mặt ngươi như thế nào. Ngươi vừa quay đi thì ta đã nhớ ra ngươi rồi. Sau đó nhanh chóng tặng rất nhiều lễ vật. Đúng vậy, người đánh xe ngựa cho gia đình người ta 5 năm, tặng lễ vật cho người đó cũng là người rất nhiệt tình. Ngoài ra, thời nhà Đường còn có một vị đại thần. Câu chuyện này có thể mọi người khá quen thuộc. Hoàng đế tự mình đến nhà ông, bởi vì nhà ông là 9 đời chung sống với nhau. Hoàng đế có thể cảm thấy rất khó mà xử lý chuyện trong nhà của mình, cho nên mới đến thỉnh giáo ông rốt cuộc làm thế nào để trị gia. Kết quả ông ấy viết ra 100 chữ đưa cho hoàng thượng. 100 chữ này đều giống hệt nhau, là chữ nhẫn. Tôi cảm thấy Trương Công Nghệ tiên sinh rất là có trí huệ. Tờ giấy này hoàng thượng mang về rất có tác dụng. Tức chết ta cũng phải nhịn, không chịu được cũng phải nhịn. Một người nếu có thể nghĩ đến nhịn 100 lần, vậy thì không còn tức giận nữa rồi. Đây là nhà quan lớn. Trong nhà quan lớn ở Triều Thanh cũng có một câu chuyện khá là có ý nghĩa, là phái Đồng Thành. Đồng Thành ở An Huy. Phái Đồng Thành là người đọc sách của ba nơi như Đồng Thành, Thư Thành, Thang Trì. Vào thời đó của nhà Thanh, Trương Anh là đại học sĩ, sau đó còn làm đến chức tể tướng. Ông ở kinh thành làm quan. Ngôi gia ở bên cạnh nhà ông dưới quê. Bởi vì bức tường mà tranh cãi, có thể là do đối phương vô lý chiếm đất nhà ông, cho nên nhanh chóng viết một bức thư gửi cho cha mình ở kinh thành, để cha đến xem làm sao để xử lý việc này. Trương Anh liền viết lại một bức thư cho người nhà ông, nói là một bức thư tới vì bức tường, viết một bức thư gửi đến mà chỉ vì chuyện bức tường. Từ lúc tôi viết hàng chữ này thì có thể nhìn ra câu chuyện của tôi có đầu mà không có đuôi. Hơn nữa, cũng giống như tại vì sao phải học thư pháp. Thư pháp là trước khi bắt đầu cầm bút viết phải quan sát toàn bộ cục diện. Vậy cái này viết mấy chữ thì thích hợp, tôi không có suy nghĩ kỹ càng, thường xuyên viết sát và thành thế này. Cho nên chỗ nào cũng có thể nhìn ra được vấn đề của chính mình. Tôi lại viết một lần nữa. Không cần. Một bức thư tới vì bức tường, nhường họ ba tấc thì có sao? Nhường người ba tấc, không cần tranh với họ nữa. Vạn lý trường thành hãy còn đó, Tần Thủy Hoàng năm đó đã mất, còn cái gì mà tranh nữa chứ? Tần Thủy Hoàng năm đó có cả thiên hạ, bây giờ thì như thế nào? Hơn nữa đời sau của Tần Thủy Hoàng còn bị người ta sát hại, có cái gì mà tranh giành chứ? Người trong nhà nghe vậy nhanh chóng nhường ba tấc, lùi bức tường ba tấc. Nhà họ Ngô ở bên cạnh sau khi nhìn thấy rất hổ thẹn. Ông ấy là quân tử, chúng ta là tiểu nhân, cũng nhường lại ba tấc, thế là tạo thành một con hẻm sáu tấc. Tôi từng đi qua con hẻm dài 100 mét, ngang chỉ khoảng 1 mét, mà xe máy cũng có thể chạy được. Hơn 1 mét chút thôi, tôi phát hiện ra một chuyện. Khi chúng tôi đang đi, người đi xe máy nhìn thấy thì liền dừng lại để chúng tôi đi trước. Tôi cảm thấy tư dưỡng của mấy trăm năm trước sẽ ảnh hưởng đến người của mấy trăm năm sau. Hơn nữa người ở nơi đó nhất định đều biết câu chuyện con hẻm sáu tấc là danh lam thắng cảnh ở quê họ. Họ không thể nào làm mất mặt được, đều biết lễ phép nhường nhịn. Tôi đi bộ trên con đường 100 mét đó, có mấy lần được thấy sự nhường đường này. Có thể cảm giác được ba tánh ở nơi đó nhận được sự ảnh hưởng rất lớn của nhà ông. Tiếp đó chúng ta xem sự ảnh hưởng của Độ Lượng đối với trị quốc. Trước tiên chúng ta xem Tề Hoàng Công là quốc quân của nước Tề, mà Quảng Trọng trước đây từng muốn giết chết ông ấy, bởi vì mỗi người tận trung theo một chủ khác nhau. Nhưng mà sau khi ông đăng cơ, liền từ bỏ ân oán cũ, trọng dụng Quảng Trọng, cho nên ông mới có thể thống nhất chư hầu, làm bá chủ thiên hạ. Khi đó cả vùng Hoa Hạ của chúng ta rất nguy hiểm, có rất nhiều người ngoại tộc muốn tiêu diệt dân tộc chúng ta. Tề Hoàng Công nghe theo lời Quảng Trọng, đoàn kết các dân tộc, mới có thể tránh được khỏi những tai họa này. Cho nên Khổng Tử rất bội phục Quảng Trọng ở điểm này. Nếu như không có Quảng Trọng, chúng ta có thể đều bị lạc hậu, phải làm nô lệ cho Man Di ngoại tộc. Mà Tề Hoàng Công vì Độ Lượng như vậy mới tạo nên sự nghiệp này, bao gồm Đường Thái Tông, dùng Ngụy Trưng. Ngụy Trưng khi đó cũng tính kế để giết hại Đường Thái Tông, nhưng mà đó cũng là do ông ấy trung thành với chủ của mình, là thái tử khi đó. Nhưng mà Đường Thái Tông không nhắc chuyện xưa. Đối với người từng tận trung với anh trai và em trai mình, chỉ cần là trung thần thì sẽ trọng dụng. Nếu như Đường Thái Tông không có tu dưỡng như vậy, xong chuyện thì tính sổ, vậy thì đất nước này không biết còn loạn lạc bao lâu nữa. Có một quản lý cao cấp trong giới ngân hàng. Khi đó có một giám đốc chi nhánh ngân hàng của ông làm xuất hiện vấn đề, bị điều chuyển đi. Ông liền biến thành nguyên soái nhảy dù, không mang theo binh lính nào cả. Ông ấy tới trước tiên là nhân hòa quan trọng nhất. Người giám đốc tiền nhiệm là do phạm sai lầm bị điều chuyển đi rồi. Ông đã làm ra một việc không hề đơn giản, đó là ông làm một bảo tàng ngành cho chính chi nhánh của mình, đem tất cả những việc làm có ý nghĩa mà người giám đốc trước và những nhân viên ở đó đã từng làm, triển lãm ở trong bảo tàng ngành này, để mỗi một người đều ghi nhớ chi nhánh của chúng ta đã từng huy hoàng như vậy, còn có công lao của tất cả những người đã dẫn dắt họ ở đâu. Ông ấy chỉ nói đến công lao, không nói đến sai lầm. Ẩn ác dương thiện, thông thường mà nói, ồ đến rồi, những người lúc đó đang được trọng dụng có thể đều đổi thành người khác. Thông thường đều làm cách này, nhưng mà lòng người sẽ không ổn định. Sau khi ông ấy đến, trước tiên là biểu dương cái tốt. Nhân viên cũ thì thấy hành động của ông, rất là cảm phục tấm lòng của ông. Người này không đơn giản. Ông có được sự tín nhiệm của những người này chưa? Thông thường mà nói, sếp mới đến thì đều làm những chuyện thể hiện bản thân mình, có thể là sẽ khiến lòng người càng hoảng loạn. Hơn nữa, nguyên soái nhảy dù không dễ làm. Đây đều không phải là những người trước đây bạn lãnh đạo, đột nhiên bạn đến rồi họ có thể tận trung với bạn. Vẫn là cần bạn phải dùng đức hạnh để chiêu cảm. Chúng ta tiếp tục xem một thí dụ, là Sở Trang Vương. Ông cũng rất có độ lượng. Ông là một trong năm bá chủ thời Xuân Thu. Chúng ta lật đến trang 1134 quyển 9, màn ảnh sẽ hiện ra, không cần diễn đạt. Trong thuyết uyển có nói, Sở Trang Vương tứ quần thần tửu, mở tiệc chiêu đãi quần thần, nhật mộ tửu hàm. Chữ hàm này có nghĩa là uống rượu một cách thoải mái. Trời đang tối dần, hoa trúc diệt có thể vừa đúng lúc. Gió thổi đến làm tắt nến, nải hữu dẫn mỹ nhân y giả. Có một thần tử đã kéo y phục một người thiếp của Trang Vương. Vậy thì thất lễ rồi. Trên thực tế, uống thoải mái như vậy, đã say như vậy, có lúc một số hành vi có thể sẽ thất lễ, cũng là chuyện bình thường của con người, nên mới kéo y phục một người thiếp của Trang Vương. Người thiếp này mỹ nhân viện tuyệt kỳ ngoan anh. Viện tuyệt chính là xe rách, ngoan anh chính là đai mũ. Phi tử của ông ngay lập tức trong lúc trời tối này kéo đai mũ của đối phương xuống. Ngay lập tức nói với Sở Trang Vương, cáo vương viết kim trúc diệt, hữu dẫn thiếp y giả. Vừa nãy lúc nến tắt có người phi lễ với thiếp, kéo y phục của thiếp. Viện đắc kỳ anh đại chi hỷ, thiếp đã kéo đai mũ của người đó xuống. Có chứng cứ, người đó sẽ không thoát được xuất thượng hỏa thì tuyệt anh giả, phải nhanh chóng dục người đốt nến, thiếp liền biết là ai đã vô lễ với thiếp. Trường Vương nói, Vương viết: tứ nhân tử sử túy thất lễ, rượu là ta ban cho họ uống, bây giờ uống có chút sai bí tỷ rồi, có chút thất lễ, còn phải nại hà dục hiển phu nhân tiết, nhi nhục sĩ hồ. Rượu là ta ban cho họ uống, bây giờ nếu gì muốn thể hiện danh tiết của nàng mà ô nhục những thần tử này, hình như là không hợp nhân tình cho lắm. Khi đó mọi người xem, thông thường mà nói, nếu như thương vợ một cách quá mức, vừa nghe thấy tức chết ta rồi, mau đốt nến lên. Vốn là mọi người đang uống rất sảng khoái, tôi thấy là chắc sẽ phun ra hết. Vậy thì không khí của cả triều đình sẽ rất không tốt. Cho nên tâm của những người làm lãnh đạo này rất nhu hòa, họ có thể cảm thụ được lòng người. Làm như vậy không hợp nhân tình, không đúng, không phải là cái tâm yêu ghét. Người thiếp mà ta yêu thương nhất, ngươi cũng dám làm như vậy. Người có độ lượng, cái tâm yêu ghét của họ không mạnh, mà là sự bao dung rất mạnh. Cho nên ông cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng. Nãi mệnh tả hữu, ông ấy nói với mọi người: kim giữ quả nhân ẩm, bất tuyệt quan anh giả bất ẩm. Hôm nay chúng thần cùng với ta uống rượu, nếu như không kéo đai mũ xuống thì uống sẽ không được sảng khoái. Mọi người vừa nghe, được rồi, toàn bộ đều kéo rách đai mũ xuống. Quân thần giai tuyệt anh nhi thượng hỏa, tất cả đều kéo xuống rồi mới đốt nến. Tận hoa nghi bãi, mọi người uống rất vui vẻ rồi ra về. Cư nhị niên, chuyện này đã xảy ra 2 năm. Tấn giữ sợ chiến, nước Tấn và nước Sở chiến tranh. Hữu nhất thần thường tại tiền, ngũ hợp ngũ hoạch thủ nhi khước địch, tốt đắc thắng chi. Có một phần tử xung phong xông vào trận địa phía trước nhất. Ngũ hợp chính là chiến đấu với quân địch, gọi là một lần nhất hợp. Ngũ hợp ngũ hoạch thủ nhi cước địch, tức là người này giết địch vô số, đem cái địch dọa sợ lui quân, cuối cùng nước Sở đánh thắng. Trang Vương quái nhi vấn chi, Trang Vương lấy làm kỳ quái hỏi ông, đây là lược bớt. Thực ra trước đó Trang Vương còn nói một câu, nói trước đây ta đối xử với ngươi cũng không có gì quá đặc biệt, tại sao ngươi lại tận trung như vậy, không màng sống chết? Cảm thấy rất kỳ quái nên hỏi ông. Người thần tử này mới nói: vãn giả túy thất lễ, 2 năm trước thần uống say, còn kéo quần áo phi tử của người. Vương ẩn nhẫn, bất bạo nhi chu, người không làm bạo lộ hành vi vô lễ của thần, cũng không giáng tội thần. Thần đã cảm ơn trong lòng, thường nguyện can não đồ địa, luôn luôn nghĩ làm sao báo đáp ân đức này. Can não đồ địa chính là lấy tính mạng ra báo ân, dụng cảnh huyết tiến địch cửu hỷ, nghĩ làm sao dụng cảnh huyết tiến địch cửu, tiến tức là máu huyết này phun trên người kẻ địch, ông cũng không nuối tiếc. Tiến và tiễn, thủy tiễn tức là nước văng lên, chữ tiến này cũng giống như chữ tiễn. Thần nãy dạ tuyệt anh giả giả, thần chính là người đêm đó bị kéo rách đai mũ. Mọi người nghĩ xem, Trang Vương khi đó đã làm như vậy, văn võ bá quan đều vui vẻ, hơn nữa còn cứu đất nước của mình. Bởi vì Trang Vương hậu đạo, không nói ra chuyện xấu của người, cho nên không nói ra chuyện xấu của người là tích âm đức. Người tích âm đức nhất định có dương báo, chính là quả báo tốt sẽ đến. Trong độ lượng, muốn trị quốc thì quan trọng nhất là dùng người. Người còn triều chính còn, người mất triều chính cũng tan. Tấn Văn Công khi đó muốn một quan viên đi thủ giữ Tây Hà, liền hỏi đại thần Cửu Phạm dùng ai thì được. Cửu Phạm nói dùng Ngu Tử Cao. Văn Công rất kinh ngạc, Ngu Tử Cao không phải là kẻ thù của ngươi sao? Cửu Phạm nói, quân vương, người hỏi thần ai thích hợp đi trấn giữ Tây Hà, người không có hỏi thần kẻ thù của thần là ai. Những thần tử này mặc dù có thù, nhưng mà nhất định là phải đối với việc công trước, việc tư sau. Người này mặc dù là có mối thù không đội trời chung, nếu như hiện nay người đó đang làm quan, đang chăm lo cho bá tánh, mà không thể báo thù khi người đó còn đang nhậm chức, đợi người đó không làm nữa mới được. Người trước đây đều xem trọng quy tắc, rất có đạo nghĩa. Sau đó Ngưu Tử Cao đi nhậm chức, đến tìm Cửu Phạm nói cảm ơn ông đã không nhớ đến thù hận trước đây, lại còn tiến cử với Văn Công, đã đến cảm ơn ông. Cửu Phạm nói, ta tiến cử ông là vì đất nước, việc công trước việc tư sau, thù hận vẫn là thù hận, ngươi nhanh đi đi, nếu không ta sẽ dùng tên bắn ngươi. Người xưa rất là dễ thương. Đây là ông làm thân tử thì phải lấy lợi ích quốc gia làm trọng, bao gồm giữa các đại thần với nhau, khó tránh được vì một chút lợi ích mà có người sẽ tính kế hại người. Vào thời nhà Đường, có một vị lễ bộ thị lang tên là Tiền Huy, cũng gọi là chức phó bộ trưởng giáo dục, là ông làm giám khảo. Tể tướng Đoàn Văn Xương, học sĩ Lý Thân, họ đến tìm ông. Ai đó có quan hệ rất tốt với họ, có thể để cho người đó lần này thi đậu hay không? Tể tướng còn có đại học sĩ. Sau đó bởi vì Tiền Huy rất công chính, không có tuyển chọn những người đó, tể tướng và học sĩ liền đi cáo trạng Tiền Huy, nói ông có tư tâm khi tuyển chọn nhân tài, bị vu cáo. Hoàng thượng nghe xong tin tưởng lời này, liền đầy ông đi Giang Tây làm thích sử, bị giáng chức. Bạn bè bên cạnh đều nói với ông, tể tướng Đoàn Văn Xương không phải có viết thư cho ông ấy sao? Nhanh chóng lấy bức thư đó ra cho mọi người xem, là tể tướng sai chứ không phải ông sai. Tiền đại nhân nói, ta cảm thấy không hổ thẹn với lòng là được, việc gì phải đi vạch trần việc xấu của người khác. Nói xong, con trai của ông liền mang bức thư đi đốt. Sau đó ông đến Giang Châu làm thích sử. Sau khi đến đó mới biết trước đây có một số tiền lớn, vốn lại để dùng vào nông nghiệp của bá tánh, nhưng lại bị lấy đi uống rượu, mở yến tiệc. Ông nói sau này không được làm như vậy nữa, để cho bá tánh nghèo khổ có thể lấy số tiền này đi thuê ruộng, cải thiện cuộc sống. Thật ra quan tốt đi tới đâu cũng có thể cống hiến cho đất nước. Họ đều rất là ung dung tự tại, cũng như Phạm Trọng Yêm bị đày đi 3000 dặm. Lúc rời đi ngồi trên thuyền nói, khởi từ Vân Thủy Tam Thiên Lý, do tế sang di thập vạn dân. Không sao cả, ta đến nơi đó còn có 10 vạn ba tánh mà ta có thể chăm sóc. Rất khoáng đạt. Mà cho dù những người kia hại ông, vốn là phước báo của ông thì vẫn là phước báo của ông. Sau đó đến thời Đường Văn Tông thì thời gian lâu, nhìn rõ lòng người liền biết được người này thật có tu dưỡng. Điều ông ấy trở về làm sử bộ thượng thư, ông vốn là phó bộ trưởng giáo dục, đều trở về lại thành bộ trưởng. Hơn nữa sử bộ là quản lý cái gì? Quản quan viên. Ông thanh liêm như vậy đối với quốc gia rất có sự giúp ích. Sau đó ông còn sống đến 75 tuổi, rất thọ, con cháu của ông đều rất tốt. Đây là công đi phơi bày cái xấu của người khác, lại là tấm gương một lòng vì đất nước. Đây là một phần trị quốc mà chúng tôi nói với mọi người. Tiếp đó, từ góc độ bình thiên hạ cũng phải có độ lượng. Thiên hạ bây giờ muốn an định, sư trưởng của chúng ta có nói bốn mối quan hệ chung sống hòa hợp rất quan trọng. Quốc gia với quốc gia chung sống hòa hợp, tôn giáo với tôn giáo chung sống hòa hợp, đảng phái với đảng phái chung sống hòa hợp, chủng tộc với chủng tộc chung sống hòa hợp. Không những phải tôn trọng họ mà còn phải hiểu được văn hóa của họ, học tập lẫn nhau. Thí dụ như nói kinh điển tôn giáo hoặc là lời dạy bảo của tổ tiên họ, mọi người tìm hiểu lẫn nhau sẽ không còn ngờ vực lung tung. Càng tìm hiểu càng thấy hóa ra lời dạy bảo của thánh hiền hay là của tổ tiên mỗi một dân tộc đều là có tầm nhìn giống như nhau. Thời đại này cũng giống như sư trưởng có nói chuyện với nguyên thủ tướng Malaysia, ông Mahathir. Ông Mahathir làm thủ tướng 22 năm. Ông cũng lo lắng cho quốc gia, cho thiên hạ. Mà sư trưởng nói với ông, bốn mối quan hệ này chung sống hòa bình thì thiên hạ này có thể an định. Ông cảm thấy rất khó. Khó là khó, nhưng mà từ tôn giáo hạ thủ thì vẫn có thể làm được. Bởi vì cả thế giới này có hơn một nửa người tin vào tôn giáo. Cho nên lời này chúng ta đều nghe rồi, có quan hệ gì với chúng ta hay không? An nguy của thiên hạ có quan hệ với chúng ta hay không? Có. Sự hưng vong của thiên hạ, mỗi người đều có trách nhiệm. Trước tiên là chính chúng ta, nếu như có thể chung sống hòa bình với các tôn giáo khác, chính bạn phải làm ra trước. Phải học tập lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Tiếp đó đảng phái với đảng phái chung sống hòa bình. Bây giờ đất nước dân chủ có một hiện tượng, một nhà ăn cơm đến xem tivi cũng xem không được, bởi vì đảng phái không giống nhau. Cuối cùng đập nát tivi. Chuyện này có đó. Cho nên bắt đầu làm từ trong nhà, từ bạn bè người thân bên cạnh mình. Đảng phái với đảng phái phải chung sống hòa bình, không nên gọi là đảng phản đối, phải gọi là đảng anh em. Bạn xem đặt tên chẳng hay chút nào. Phản đối, phản đối, phản đối. Đến cuối cùng đúng và sai cũng có chút không rõ ràng, đều phản đối. Vậy thì không có lý trí. Đảng anh em cùng mưu cầu phúc lợi cho đất nước, mưu cầu phúc lợi cho nhân dân, bao gồm chủng tộc với chủng tộc, tuyệt đối không thể nào xem thường, xem nhẹ dân tộc khác. Càng phải yêu thương bảo vệ các dân tộc khác, mới thể hiện được tấm lòng của dân tộc chúng ta. Bạn xem tổ tiên của chúng ta vừa nói đều là thiên hạ. Thiên hạ có hay không? Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, đại đạo chi hành giả thiên hạ vi công. các ngài đều hiểu được mọi người đều tốt mới thực sự là tốt. Nếu không, đến sau cùng chỉ có chúng ta tốt, người khác không tốt, vậy thì có thể sẽ có chuyện xảy ra. Cho nên đất nước chúng ta cường thịnh đều là đem văn hóa hay, kỹ năng nông nghiệp hay, kỹ năng mưu sinh hay, đều là vô tư tặng cho các dân tộc khác. Cho nên 600 năm sau, chúng ta ở Milenka xây học viện Hán học. Thủ tướng rất hoan hỷ. Ông ấy nói 600 năm trước Trịnh Hòa tặng rất nhiều lễ vật cho chúng tôi. Bạn xem sự che chở của tổ tiên chúng ta, đều tin tưởng con cháu đời sau của chúng ta. Được rồi, chúng ta cùng xem câu thứ hai của Độ Lượng. Lão Tử nói không nhớ đến thù hận, ngược lại còn dùng ân đức để báo đáp kẻ làm hại chúng ta. Chúng ta đọc câu này, không nhớ đến thù hận, ngược lại còn dùng ân đức để báo đáp kẻ làm hại chúng ta. Báo oán dĩ đức. Mọi người xem câu này rồi có thể ngay lập tức hoan hỷ lãnh hội vào trong tâm không? Ngay lúc này, bắt đầu từ lúc này, tất cả những người có oán thù với tôi đều dùng ân đức để báo đáp họ. Có làm được hay không? Hay là vẫn còn chút không được? Thời nhà Minh có một người đọc sách gọi là Quảng Đông Minh. Ông có một đoạn văn gọi là Văn Khuyên Người Tích Âm Đức. Cách tạo phước tốt nhất cho con cháu là tích âm đức. Có một đoạn mọi người chắc là khá quen thuộc. Để tiền lại cho con cháu chưa chắc có thể giữ được. Để sách lại cho con cháu chưa chắc có thể đọc. Chỉ bằng ở trong vô hình tích lũy âm đức, làm kế lâu dài cho con cháu. Hơn nữa người tích lũy âm đức dùng đức hạnh xây dựng nên tấm gương để cho con cháu noi theo. Cũng giống như Phạm Trọng Im, 800-900 năm sau con cháu vẫn noi gương theo đạo nghĩa của ông. Không chỉ có âm đức còn có tấm gương. Đây là người có trí huệ, cho nên ông viết đoạn này trong Văn Khuyên Người Tích Âm Đức. Đáng để chúng ta thể hội tấm lòng này. Hơn nữa như vậy, nhất định có thể tích lũy âm đức, báo đáp ân đức của người, không báo đáp oán hận với người. Phân chia lỗi lầm với người, không phân chia công lao của người. Thành tựu điều tốt đẹp cho người, không thành tựu điều xấu cho người. Che giấu cái chưa tốt của người, không che giấu cái tốt của người. Che giấu cái chưa tốt của người, tôi vừa rồi mới lấy thí dụ, đều rất là hậu đạo, không nhẫn tâm để người khác khó xử. Lão Tử nói báo oán dĩ đức. Quảng Tiên Sinh thời nhà Minh nói báo đáp ân đức của người, không báo đáp oán hận với người. Chúng ta bình tĩnh mà suy ngẫm một chút. Oán hận này đã tạo thành, sự vật sẽ tiếp tục phát triển. Oan oan tương báo, biết bao giờ ngừng dứt. Con người phải luôn lấy lý trí để xử lý quan hệ giữa người với người. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Lương và nước Sở kề bên nhau. Nước Lương và nước Sở đều trồng dưa. Dưa của nước Lương mọc rất tốt, nhưng dưa của nước Sở lại không tốt. Sau đó quan viên địa phương nước sở biết được chuyện bá tánh trồng dưa không được tốt, mới đi phê bình những bá tánh này. Ngươi xem người ta trồng dưa tốt như vậy, các ngươi phải nỗ lực hơn chứ. Người nước sở nghe xong rất đố kỵ, nửa đêm chạy đi phá hoại ruộng dưa của nước Lương. Sau đó bá tánh nước Lương nhìn thấy rất tức giận, đi tìm quan phụ mẫu của họ, lúc đó là Tống Tửu, nói là họ phá hoại ruộng dưa của tiểu nhân, đêm xuống chúng ta cũng đi phá ruộng dưa của họ. Đại nhân à, ngài xem có được không? Các vị bằng hữu, được hay không? Không được, các vị đều là người có trí huệ. Tống Tửu liền nói, người ta đã làm ra hành vi sai lầm, ngươi còn học theo họ, không phải là cũng bị lệch lạc theo sao? Cho nên người khác đúng hay không trước tiên không phải là quan trọng nhất, chính mình phải làm đúng trước mới là người có lý trí. Không nên dùng oán báo oán, biết khi nào dừng. Ông nói, ta đưa ra một kiến nghị cho các ngươi, nửa đêm các ngươi hãy giúp đỡ họ tưới nước, bởi vì họ lười nên mới trồng không tốt. Các ngươi hãy giúp họ chăm sóc mấy ruộng dưa, mà đừng để cho họ nhìn thấy. Thật sự như vậy, bá tánh đều rất đơn thuần, liền đi qua giúp người nước sở tưới dưa. Kết quả là dưa của nước sở càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Sau đó quan viên nước sở đi điều tra, hóa ra là Tống Tửu dạy bảo người dân nước Lương qua giúp người nước sở tưới dưa, nghe được rất cảm động, liền báo cáo chuyện này với quốc vương nước sở. Quốc vương nghe được chuyện này, những bá tánh này vì sao lại có thể làm như vậy? Họ không biết, không chỉ là phá hoại ruộng dưa của người ta, mà thể diện của nước sở cũng không còn nữa. Sau đó đi tìm vua nước Lương để nói lời cảm kích Tống Tửu, còn có những bá tánh đã làm mọi thứ cho nước sở, cảm cái ân của họ. Sau đó vua nước Lương nói, Lương sở chi hoang tòng Tống Tửu khởi, tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Lương sở bắt đầu từ hành vi lấy đức báo oán của Tống Tửu mà bắt đầu. Lý trí và độ lượng của một người có thể khiến cho hai nước hòa bình. Nếu như ông dùng phương pháp khác thì sẽ biến thành thế nào? Được, đi phá hoại lại thì biến thành chiến tranh giữa hai nước rồi. Những tấm gương này rất hay. Nhân hòa trong đoàn thể là quan trọng nhất, cho nên tương lai tươi đẹp của đoàn thể chúng ta bây giờ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chính chúng ta phải hóa giải hết thảy những gì không vui trước đây với tất cả mọi người. Chúng ta hoằng dương văn hóa truyền thống phải bắt đầu từ lấy đức báo oán, đem danh sách liệt kê ra, nếu từng có khúc mắc thì đi xin lỗi họ. Nếu như sau khi xin lỗi họ mà họ không nhận thì phải làm sao? Vẫn là tiếp tục xin lỗi, thậm chí là nửa đêm cũng có thể cúi người với họ, thường xuyên cúi người với họ, chân thành có thể cảm thông. Được rồi, hôm nay hai câu kinh độ lượng tạm thời giao lưu với mọi người đến đây thôi. Mọi người có cảm thấy bụng của mình đã to lớn hơn rồi chưa? Nếu như biến lớn rồi, vậy thì chúng ta đã theo các câu kinh và câu chuyện mà thâm nhập vào quán chiếu, ngay lập tức tâm lượng liền mở rộng. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.